phóng vó ngựa, còn in trên lục địa. Nếu hỏi thành các từ Hán là anh hùng hay bạo chúa, câu trả lời phụ thuộc vào nơi ta đứng trong lịch sử. Với một đứa trẻ Mông Cổ nghe chuyện biến bếp lửa, ông có thể là người đã biến những bộ lạc rời rạc thành một dân tộc kiều hãnh. Ông là người đặt luật trên thảo nguyên, mở đường cho thương mại, nâng người tài từ tầng lớp thấp và khiến thế giới phải biết đến tên Mông Cổ. Với hậu duệ của những thành phố bị tàn phá ở Trung Á, Ba Tư hay miền Bắc Trung Quốc, ông có thể là ký ức của tro bụi. Những chiến dịch của ông và người kế tục gây ra cái chết của vô số người, phá vỡ nhiều trung tâm văn hóa, làm thay đổi cấu trúc dân cư và quyền lực trên phạm vi khổng lồ. Lịch sử không cần biến ông thành thánh nhân, cũng không nên biến ông thành quái vật đơn giản. Thành Cát Tư Hãn là sản phẩm của thảo nguyên khắc nghiệt, nhưng ông cũng vượt lên khỏi môi trường ấy bằng tầm nhìn tổ chức hiếm có. Ông tàn bạo nhưng không hỗn loạn, ông phá hủy nhưng cũng xây dựng. Ông gieo sợ hãi nhưng cũng tạo ra những con đường kết nối Đông Tây trong thời kỳ về sau, thường được gọi là Pax Mongolica, hòa bình Mông Cổ, dù thứ hòa bình ấy được đặt trên nền chinh phục. Điều đáng sợ nhất ở Thành Cát Tư Hãn không chỉ là ông thắng trận, nhiều người thắng trận rồi biến mất. Điều đáng sợ là ông hiểu cách biến chiến thắng thành hệ thống. Ông hiểu con người cần phần thưởng, cần nỗi sợ, cần luật, cần niềm tin rằng mình thuộc về một điều lớn hơn. Ông hiểu tốc độ có thể đánh bại thành trì. Ông hiểu thông tin có thể mở đường cho vó ngựa. Ông hiểu rằng một đế chế không sinh ra từ một trận đánh, mà từ khả năng khiến hàng vạn người cùng di chuyển theo một ý chí. Từ đứa trẻ bị bỏ rơi sau cái chết của cha, Temujin đã bước qua đói khát, nhục nhã, tù đày, phản bội và chiến tranh để trở thành Thành Cát Tư Hãn. Đời ông giống như thảo nguyên nơi ông sinh ra. Rộng lớn, dữ dội, đẹp theo một cách lạnh lùng và không bao giờ hoàn toàn yên ổn. Ngày nay, khi nhắc đến ông, người ta vẫn thấy hiện lên hình ảnh một đoàn kỵ binh lao qua chân trời, bùi cuộn sau vó ngựa, cờ phấp phới trong gió. Và ở trung tâm cơn bão ấy là một người đàn ông hiểu rõ hơn ai hết rằng quyền lực không dành cho kẻ chỉ biết thừa kế nó. Quyền lực thuộc về kẻ có thể giành lấy, giữ lấy, tổ chức nó và khiến cả thế giới phải nhớ tên mình. Thành Cát Tư Hãn đã làm được điều đó. Không phải bằng một cung điện, không phải bằng một ngai vàng cố định, tên xin, mà bằng thảo nguyên, vó ngựa, luật sắt, máu lửa và một ý chí không chịu bị bỏ rơi lần thứ hai.